Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng Giêng năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 21 và 22 của Tĩnh Tâm Minh. Mình vừa chép cho các vị hai đoạn ở trên đây. Đó là pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước, tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thố. Và đoạn thứ 22 là mê sanh tịch đoạn, ngộ vô hảo ố, nhất thiết nhị biên, vọng tự chăm trước. Và cái bản dịch đó là pháp pháp chẳng pháp khác, do ái trước sanh lầm, há chẳng phải quấy lắm, sai tâm đi bắt tâm. Đoạn 22 người ta dịch là mê sanh động sanh yên. Chữ này chữ yên nha các vị. Mê sanh động sanh yên. Ngộ hết xấu hết tốt, tất cả việc hai bên đều do vọng chấp trước. Thưa các vị, là trong Phật pháp cái từ này nó rất là rắc rối đây. Từ pháp này rất là rắc rối. Những ngày đầu chúng ta học, chúng ta có đi vô một phần chữ pháp. Dĩ nhiên là hôm nay chúng ta cũng gặp lại. Và hầu như toàn bộ gia tài của Đạo Phật, cái chữ rắc rối nhất là chữ pháp. Có khi đó là chỉ cho những cái pháp ở bên ngoài, đối tượng của sự nhận biết. Có khi bản thân của chữ đó là chỉ cho chủ thể nhận biết. Và nó có nhiều cái tầng nghĩa rất là khó để chúng ta thâm nhập. Và kinh văn ngày xưa có một câu nói là người nào thấy pháp là thấy Phật, người nào thấu được suốt được pháp là thấu suốt được Như Lai, biết pháp là biết Như Lai, hiểu được pháp là chứng nghiệm được đạo. Cho nên cái chữ này nó rất là rắc rối. Và các vị còn nhớ cái bài kệ truyền pháp đầu tiên của ngài Ca Diếp, ngài của Đức Thế Tôn truyền cho Ca Diếp đó, bài kệ như thế này: pháp pháp bổn vô pháp, rồi vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Trong một cái bài kệ có bốn câu thôi mà các vị đếm ra nè: hai chữ nè, ba chữ nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, chín nè, mười chữ. Một bài kệ 20 chữ mà hết 10 chữ pháp. Đây là bài kệ phó pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn truyền y bát cho ngài Ca Diếp. Và ngay cái câu Đức Thế Tôn nói đã có những cái chữ rắc rối này. Nay ta đem chánh pháp nhãn tàng, chánh pháp nhãn tàng, thật tướng vô tướng, niết bàn diệu tâm, giao phó cho ông. Ông hãy khéo giữ gìn, đừng để cho nó chấm dứt. Và cái câu này các vị thấy cũng có chữ pháp này. Và thật tướng vô tướng này là câu để giải thích cái chữ này thôi. Cái chữ nhãn tàng này cũng để giải thích chữ này thôi. Ta đem cái pháp màu nhiệm, cái pháp đó vốn là cái kho tàng chánh pháp, con mắt của chánh pháp, nó là niết bàn diệu tâm, giao cho ông. Thế thì thưa các vị, cả một dòng chữ rất là dài như thế, Đức Thế Tôn chỉ nhấn mạnh cái chữ này. Cho nên trong cái bài kể trên các vị thấy là pháp pháp bổn vô pháp, cái pháp ấy nó vốn là không phải pháp. Cái pháp mà ta truyền cho ông nó không phải là pháp đâu. Mà cái không pháp đó cũng là pháp. Cái mà ta truyền cho ông vốn là không đó, nó chính là pháp. Kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Nay ta trao cái pháp không cho ông đó. Và nhiều thế hệ trong tương lai, nối nhau kế thừa, nhưng mà cái pháp đó nó chưa từng là pháp bao giờ. Nó vốn là rộng lặng mênh mông, tịch nhiên bất động. Thế thì mình hiểu ra sao? Giống như học cái này học thần chú, các vị nó rất là rắc rối. Lâu nay mình học rất là thụ động đó nha, tức là quý vị không có đóng góp ý kiến gì về cái chuyện học hành đó. Hôm nay học năng động một tí và mời quý thầy cô đóng góp pháp là gì, mỗi người cho ý kiến để mình cảm thấy đỡ tủi thân. Không phải mình nói hoài tủi thân quá. Mời quý thầy cô. Thôi mời thầy Pháp Hưng nói trước đi, trưởng lão định nghĩa pháp là gì. Dạ. Dạ. Thầy có cái định nghĩa rất là hay, cũng rất là sáng. Mời một thầy Pháp Thanh, thầy đóng góp ý kiến. Mời thầy cứ chia sẻ thêm những gì thầy cảm thấy cần bổ túc, hoặc thầy giải thích cho nó đủ rộng hơn, dễ hiểu hơn. Mời quý sư cô, mời. Có quyền hậu gì như có thích phát biểu kiến lắm đó nha. Mời tôi. Thưa đại chúng, là cái nghĩa đầu tiên đó là những lời dài của Đức Phật gọi là pháp. Cái nghĩa thứ hai đó là căn cứ vào cái định nghĩa của Di Thức Tông. Cái gì mà nó có hình tướng, ta có thể phân biệt được cái này với cái khác. Nó có cái tính chất riêng, có tự tánh riêng, gọi là pháp. Từ những cái vật hữu hình như cái bàn, cái viết, con người, cho tới những cái ý niệm trừu tượng cũng được gọi là pháp nữa. Ý niệm như buồn, như giận, hoặc một thoáng suy nghĩ trong ta, hoặc những cái hình ảnh trong tâm thức của ta khởi lên, đều được gọi là pháp cả. Cái ý thứ ba, thưa các vị, cái nghĩa này thâm sâu hơn, nó mang cái đặc tính là bản thể chân lý, là cái nơi quy kết tối hậu của vạn hữu gọi là pháp. Bản thể chân lý cũng gọi là những cái quy luật, những cái quy luật tất nhiên. Cái từ người ta hay gọi là như thị, pháp nhĩ như thị, nó như vậy, quy luật tất nhiên nó là như vậy. Vạn hữu không cần ai điều hành đó, tự nhiên cái trật tự nó vận hành, nó không có cái gì lỗi nhịp hết, hành tinh nó cứ quay, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông nó đi ngang qua. Thời tiết lạnh thì những đoàn chim ở từ phương Bắc nó di trú về phương Nam để nó tồn tại. Nước lạnh quá không độ thì nó đóng băng thôi. Đó là cái gì rất là tự hữu trong vạn loại hữu tình, giống như nó có một cái quy luật điều hành chung vậy đó. Tất cả những loài động vật nó tự tồn tại, tất cả những loài thực vật, một cái cây mọc ngoài sa mạc, nó biết là cách cái chỗ nó mọc 50 mét có cái đường ống nước đi ngang qua, nó dùng mọi cái cách thế để nó đưa cái rễ nó tới tận cho nó bóp vỡ ống nước để nó lấy nước sống. Hai cái cây người ta trồng gần nhau thì cái cây bên cạnh nó cố gắng bằng mọi cách nó vươn thiệt cao, cao khỏi cái cây kia, cái nó che một cành ra, nó che đậu tên kia lại, nó không cho vươn lên để nó lấy không gian, lấy không khí, lấy ánh nắng, nó sống còn. Cái quy luật vận hành tất nhiên trong từng loại sự sống, cái đó cũng gọi là pháp. Hành tinh chúng ta quay, hệ mặt trời quay, rồi cả một dãy thiên hà nó cũng đang trên cái con đường du hành và quay vòng thế này, không ai bắt nó, thế mà nó cũng xoay vòng, đó gọi là pháp. Tức là cái quy luật vận hành rất là tất nhiên, nó có mặt trong vũ trụ, trong vạn hữu. Và ở mức độ cạn, quy luật tất nhiên này nó hình thành nhân quả, thưa các vị, nhân quả tội phước. Các vị gieo nhân ác, tự nhiên các vị gặt cái quả ác, là không có một ông thượng đế nào, thần linh nào cầm cân nảy mực để trị tội ai cả. Nó là quy luật vận hành tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Đó là bản thể cuối cùng. Có một lúc người ta cảm thấy là cái loài gì mà nó giết hại hươu đó, chó sói hả? Chó sói hay là cái con gì mà nó giết hại hươu một cách nghiêm trọng. Cho nên họ bắn chết một số loài đó để mong rằng bảo tồn được cái loài thỏ. Thế nhưng mà khi giết cái loài kia thì loài thỏ tự nhiên nó, cái mức độ sanh xuất của nó thấp xuống, mà nó không phát triển được. Cái quy luật cân bằng ở vùng Úc Châu, người ta có những cái loài như vậy để sống ở cái vùng đó. Thế nhưng mà những anh chàng mê thú rừng qua châu Âu mua về những con bò, những con trâu về, thả ít lâu cái môi trường sinh thái nó bị phá hoại, đến nỗi là trâu nó trở thành một cái nạn khủng khiếp, và người ta phải bắt đầu một cái công cuộc giết trâu lại. Từ ngày xưa thưa các vị, chuột là một loài ông bà ta đã ghét. Thế nhưng mà có một lúc nước Anh họ muốn hủy diệt chuột, và khi họ mở một cái cuộc tấn công quy mô để giết loài chuột thì người ta phát giác ra cái mức độ sinh trưởng của nó khủng khiếp vô cùng, và một loài vật tinh khôn vô cùng, không có cách gì giết được nó cả. Đó là mình nói một vòng về thực vật, động vật, loài người cũng vậy. Sau đại nhị thế chiến, người ta tự nhiên phát giác là cái sanh xuất của trẻ em nam rất là cao, kỳ lạ vậy. Cái quy luật cân bằng nó rất là tự nhiên thôi, nó vận hành trong vũ trụ vạn hữu mà không có cái cách gì con người thò bàn tay vào để quấy động nó, để làm nó lệch đi, nó khác đi được cả. Và từ cái nhìn này thưa các vị, các bậc thánh nhìn vạn pháp như nhiên, nó như vậy là như vậy. Các ngài làm hết sức mình, nhưng mà các ngài không có như chúng ta lao tâm khổ tứ, dùng hết cả năng lượng của mình để muốn chuyển hóa cái điều này, chuyển hóa điều nọ, làm điều kia gì cả. Chúng sinh nghiệp dữ thì chiến tranh hoạn họa, đến một lúc nào đó tâm thức người ta nó có một khuynh hướng hướng thiện thì tự nhiên nó chuyển biến, nó làm lành thôi. Mình không thể thò bàn tay vô để làm cái gì đối với cái sự vận hành chung của xã hội hết. Mình không phải làm cho trái đất quay ngược lại, mình không thể chỉ huy để cho mặt trời đừng lặn về phía tây, không có. Cái sự vận hành nó rất là tất nhiên vậy. Đó là cái yếu tính thứ nhất nói cho chúng ta biết là bản thể hay chân lý hay là cái quy luật tất nhiên của vũ trụ vạn hữu, đó là cái tầng nghĩa sâu nhất của pháp. Và kinh văn không phải vô lý mà vào đầu dùng cái chữ như thị. Như thị cũng như là như vậy, như thế đó. Bao nhiêu cái thắc mắc của con người đặt ra là do cái vọng thức của chúng ta lao sao thôi. Chứ vạn pháp nó diễn thành một cái vòng tròn, nó là cái tầng nghĩa bên ngoài. Và tầng nghĩa này nó đi đến cái chữ pháp giới á. Những tầng nghĩa này nó đi chữ pháp giới. Còn một tầng nghĩa bên trong nữa, người ta gọi là pháp tánh á. Cái chữ này là cái chữ mà Đức Thế Tôn muốn chỉ cho chúng ta. Và chữ này nó quy chiếu vào những cái bài chúng ta học. Pháp pháp chẳng pháp khác, do ái trước sanh lầm, há chẳng phải quấy lắm, sai tâm đi bắt tâm. Pháp tánh đó là tên khác của Phật tâm, của Niết Bàn. Tự thể tâm của ta nó bản nhiên là thanh tịnh, bất động, vô vi, rỗng lặng, mênh mông. Nhưng không có nghĩa là nó đồng với hư không. Nó rỗng lặng, tự nhiên, bất động, nhưng mà nó có cái nhận biết, nó có cái tỉnh giác, gọi là pháp tánh. Thế nhưng đặc biệt trong cái sự tỉnh giác đó, nó không có ngôn ngữ thầm thì, không có buồn, vui, giận, ghét, so đo, tính toán thiệt hơn. Và cái này nó là bản chất của mọi chúng sinh, bản chất của chúng ta. Và chúng ta tu thưa các vị là để quay về chỗ này, chẳng có chi lạ. Trở về với cái pháp tánh của chính anh, trở về với cái vùng trời Niết Bàn, nơi thân tâm ngũ uẩn này. Mình thử hình dung thế này thì biết ngay à. Ví dụ như các vị loại hết ngôn ngữ chữ nghĩa ra, không còn cái ngôn ngữ chữ nghĩa nào trong đây, thế thì các vị còn lại cái gì? Không nói tôi là người Việt Nam, không nói tôi là người Mỹ được. Chữ nghĩa nó rơi hết, bây giờ chỉ còn một trạng thái nhận biết thôi. Có chữ nghĩa người ta mới đặt tên, đây là người Việt, đây là người Mỹ, đây là Kitô, đây là Phật giáo, đây là Hồi giáo. Còn chữ nghĩa không còn, một cái vùng trống vắng lặng lẽ, an nhiên bất động, thưa các vị, lúc bây giờ không có cái ý niệm gì sinh khởi trong tâm thức các vị cả. Chữ nó là đầu nguồn của mọi vọng thức. Nếu an trú ngay nơi cái sự nhận biết, ngay cái tâm Phật bất động, ngay cái pháp tánh này, thưa các vị, không có chữ gọi, chỉ là một cái chánh niệm hiện tiền, nhận biết tỉnh sáng mà thôi. Và an trú ngay nơi đây có nghĩa là an trú ngay nơi đương niệm hiện tiền. Khi các vị để cho tâm thức nó chạy đuôi chạy tới, thì lúc bấy giờ mới có chữ nghĩa, mới có buồn vui, mới có hờn giận, mới có ghét thương. Khi các vị đem tâm về an trú ngay bây giờ ở đây, thưa, không có cái ý niệm buồn giận gì trong đó cả. Nó tràn ngập sự yêu thương, tràn ngập cái tâm thái an nhiên bất động, chứ nó không có buồn, có giận. Mình dùng cái ví dụ này thì sẽ dễ hiểu thôi. Ví dụ như các vị nhìn một người, ý niệm quá khứ nó chạy về thì các vị mới nhớ người ta là đã gây phiền muộn cho các vị, xúc phạm các vị, làm phiền các vị. Rồi nhìn một người, mình nghĩ rằng trong tương lai, ngày mai mình sẽ gặp lại người này. Người này có thể tốt với mình, có thể giúp mình điều nọ điều kia, cho nên mình khởi muôn vàng điều, hoặc là ưu ái, hoặc là phiền muộn, hoặc là bất an. Thế thì quá khứ nó hình thành cái buồn, cái giận. Và trước khi nó hình thành cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, thì nó hình thành chữ nghĩa trong tâm thức các vị trước. Còn nếu các vị nhìn con người, tiếp xúc trực tiếp với họ, an trú ngay cái sát na hiện tiền niệm, tức là nhìn nhận biết rõ ràng tỉnh tại, không có cái chữ nghĩa ngôn ngữ gì trong đây hết, thế thì các vị an trú ngay trạng thái của yêu thương, tiếp xúc thẳng với con người ngay cái đương niệm hiện tiền, không hề có buồn có giận, không hề có sầu não bất an, không hề có ưu tư phiền muộn gì trong đó cả. Các vị thử nhìn một vòng mà ta an trú ngay sát na hiện tiền nhận biết thôi, thế thì không cần tu gì cả, các vị cũng đang an trú ngay tâm Phật bất động. Còn mình nhìn mà có buồn có giận sinh khởi thì các vị nhìn ra một điều là cuồn cuộn từ bên sau tâm thức của ta, những hồ sơ lưu trữ nó tràn về, cho nên ngôn ngữ chữ nghĩa bắt đầu diễn hành trong tâm thức, bắt đầu có buồn, có giận, có ghét, có thương, có yêu mến, có thù hận, vân vân. Thế thì an trú ngay nơi hiện tiền có nghĩa là an trú ngay nơi pháp tánh, an trú ngay nơi tâm Phật bất động. Cái từ tay dùng để tu đó là an trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền, ngay nơi đương niệm hiện tiền. Và Tổ Lâm Tế có một câu rất là hay, ta phải thuộc lòng, nó là đương xứ tức chân. Ngay nơi đây và bây giờ là chân Phật, là hiện tiền, là tâm Phật bất động, là vô sinh bất diệt, là Niết Bàn. Ngay nơi đây và bây giờ có nghĩa là dừng lại ngay sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền, nhận biết mà không có chữ nghĩa gì đi vô cả, không hề có một việc gì trên nhân gian này xảy ra mà không có chữ nghĩa đi vô hết. Các vị thử hình dung là mình buông hết ngôn ngữ chữ nghĩa, không có tên để gọi, không có từ để dùng, không có tiếng nói thì thầm, lúc bây giờ các vị thử chỉ cho tôi biết cái gì là buồn, cái gì là giận, cái gì là ghét, cái gì là thương trong tâm các vị đi. Không hề, không có cái gì để chỉ được cả. An trú ngay nơi pháp tánh của ta, đó là an trú ngay nơi đương niệm hiện tiền. Đây là cái nghĩa của chữ pháp, thưa các vị. Mình lặp lại cái nghĩa chữ pháp bên ngoài, đó là cái tầng thâm sâu nhất, đó là quy lực vận hành của vũ trụ vạn hữu. Nó tự nhiên như vậy thôi à. Nước thì chảy xuống, lửa thì bốc lên cao, mây thì bay, hư không thì rỗng lặng, hành tinh thì cô đặt lại, thế thôi. Như nhiên, như thị, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Mỗi pháp nó đều an trụ ở nơi vị trí của nó. Tướng thế gian nó là như vậy. Nghiệp ác con người tới một lúc nào đó tự nhiên chiến tranh hoạn họa xảy ra, rồi nhân rồi quả nó điệp điệp trùng trùng nó nối nhau. Và hành tinh con người, thưa các vị, nó có một cái chu kỳ kết lại. Rồi cái sự phát triển con người đến một cái độ nào đó, họ khai thác cái tiềm năng của hành tinh này họ xài, đến một lúc nào đó nó cạn kiệt, hành tinh này nó lệch đường quay, cái tỷ trọng của nó không còn đủ nặng nữa thì nó đi cái đường khác thôi. Thế là có ngàn vạn điều phát sinh, nào là tầng khí quyển mỏng đi, nào là nó nhẹ đi, nào là những sự cố xảy ra rồi nó bốc cháy, rồi nó rã ra. Cứ vậy, cái chu kỳ sinh trụ dị diệt nó tất nhiên, nó là quy luật của vận hành như vậy thôi. Pháp bên ngoài là pháp giới là như vậy, pháp bên trong là pháp tánh là như vậy. Và mình không hiểu được điều này, mình không hiểu là mọi pháp, pháp pháp chẳng pháp khác, pháp bên ngoài cũng như pháp tánh bên trong của các vị, nó vốn là đương nhiên bình đẳng bất động, tự thể nó vốn là vô ngã. Bên ngoài nó không có một vị thần linh nào điều hành cả, không có một vị thượng đế nào sinh ra để điều hành trật tự của vũ trụ cả. Con người bày đặt thế thôi, chứ không hề có một vị thần nào, một vị tạo hóa nào cả. Cái vận hành của vũ trụ nó là như vậy. Và bên trong của các vị thì thưa, bản chất của ta, bản chất của mỗi con người, mỗi sinh linh lao xa bên cuộc trần này là một pháp hữu vi như mọi loài hữu vi khác. Sinh mạng của mình, thưa, nó cũng đồng đẳng với cây cỏ, đồng đẳng với loài chim muông thú rừng, nó đồng đẳng với những cái sinh vật sinh ra rồi chết đi rất là ngắn, không khác gì nhau cả. Cái sự sống vốn là một. Ví dụ thế này thì các vị hiểu. Mình cứ tưởng trăm năm đời người của mình nó rất là ghê gớm, nó rất là dài. Rồi ba tháng của một loài ve sầu nó rất là ngắn, rất là tội. Nhưng mà thưa, loài vật nào nó có cái nghiệp thức đi theo với hình hài của nó. Nghiệp thức của loài ve sầu nó đi theo với nó, cho nên một ngày của chúng ta đối với nó rất là dài. Cũng giống như loài chó, một năm của loài người, một tuổi loài người đối với con chó nó là 7 tuổi. Một cái chu kỳ sống của nó, thưa các vị, nó cũng có thời thanh niên của nó, cái thời trung niên của nó, thời tuổi già của nó, rồi cái thời buồn khổ để sửa soạn trả hình hài y như con người thôi. Tức là cái chu kỳ sự sống dù nó ngắn, thế nhưng mà cái trải nghiệm đời sống nó đi ngang qua như con người không khác. Rồi cái chu kỳ đời sống của một con ve sầu ngắn 3 tháng thôi, nhưng mà nó cũng trải nghiệm như đời người 70 tuổi, 80 tuổi của con người không khác. Thế thì tự thân của muôn pháp, thưa các vị, không hề có cái nào quý, cái nào tiện, cái nào sang, cái nào hèn, cái nào là duy nhất trên nhân gian cả. nó đồng đẳng như nhau ở cái mức độ cạn của pháp tánh, có nghĩa là bình đẳng. Mạng sống của cây cỏ bên đường, của bông hoa, của chim muôn, của con người vốn là bình đẳng. Ở tầng sâu của pháp tánh này, thưa các vị, chúng ta vốn sinh ra từ tự thể vô niệm, bản chất vốn là không. Anh tự gắn cho anh cái bản ngã, tự gắn cho anh tất cả những thứ rườm rà bên cạnh anh để anh kêu gào, anh khổ sở bất an thế thôi. Thế còn tự bản chất của ta vốn là rộng lặng, vốn là tịch nhiên, vốn là bất động. Cái này mình có thể chiêm nghiệm nó rất là dễ. Hãy nhìn lại mình, thấy điều này nó không khó. Tất cả những cái còng kềnh chúng ta đeo mang vào là ta tự phong cho mình, tự gắn vào mình thôi. Chứ còn thực tế thì nếu các vị nhìn tận vào, thâm sâu nơi tâm thức các vị sẽ thấy các vị vốn là vô ngã thôi. Tất cả những cái nào bị nhận diện đều là cái phụ tùng của các vị hết. Còn cái bản chất của cái nhận diện, tức là cái chủ thể nhận biết mới chính là các vị. Mà chủ thể nhận biết nó vốn là rỗng lặng, vô ngôn, tịch nhiên, bất động, vốn là vô ngã. Cái điều này thâm nhập vào rồi xác định rất là rõ, không có gì khó hiểu cả. Và người xưa, thưa các vị, họ ngộ đạo dễ là do vì họ nghe cái điều đó họ tin liền, tin là vô ngã liền, họ sống được liền. Còn mình thì mình không có tin được. Mình làm sao tin được tôi vốn là vô ngã? Mình đã trải qua hà sa kiếp xác định bản ngã của mình. Chưa nói hà sa kiếp, ngay kiếp này mình đã xác định bản ngã của mình rồi. Tôi là con ông A, con của bà B, tôi vốn họ, họ xòi, họ ổ gì đó. Tôi đã từng học ở trường nọ trường kia. Tôi có danh dự của tôi, cái niềm kiêu hãnh của quốc gia tôi, văn hóa của tôi. Tất cả những cái còng kềnh đè rất là nặng vào cái bản chất thật của ta. Và mình không cần chứng nghiệm nhiều. Các vị chỉ cần lột bỏ hết những cái tầng ngôn ngữ, chữ nghĩa. Các vị đừng sử dụng ngôn ngữ, chữ nghĩa nữa. Các vị hãy làm cho lòng các vị trống và không còn một từ nào khởi lên trong đây. Các vị thử nói cho tôi nghe các vị là gì. Nói là có chữ nghĩa rồi. Dẹp hết ngôn ngữ, chữ nghĩa. Và nếu chúng ta nhớ lại cái bài trong bức tranh thứ 9 đó, đâu bằng ngay đó tở mù căng, trực hạ tở manh lung đó. Hãy ngay bây giờ loại trừ hết chữ nghĩa, loại trừ hết vọng thức lao sao, thì anh liền trở về nguồn cội, chứ không có xa xôi gì cả. Thưa các vị, là mình đã giải thích đi ngang qua cái phần rất là quan trọng, đó là chữ pháp. Chúng ta đi vô nhiều cái tầng để cho nó có thể dễ hiểu hơn đối với các vị một tí. Và nó cũng có được cái trình tự nhất định để các vị nhìn vô cái bài này cho nó dễ. Vì những cái môn học này nó cũng chán, phải không? Cái gì đấy? Sao tôi cứ hồ nghi ở khả năng của tôi? Tôi thấy sao nó rất là khô, rất là khó hiểu. Thưa các vị, là mình có chia ra cái bài này ra làm ba vấn đề chính để chúng ta đi vô. Cái vấn đề thứ nhất là các pháp vốn bất động. Như nhiên thôi. Mấy cái từ này rất là hán ngữ nha. Quý vị chịu khó thâm nhập vô cho nó làm quen. Cái vấn đề thứ hai là vọng sinh ái trước mê lầm. Và cái vấn đề thứ ba đó là thể ngộ được bản chất của các pháp. Và vấn đề thứ tư là chúng ta cẩn thận chớ có dụng lầm dụng công. Bốn vấn đề thôi. Thưa đại chúng, là cái vấn đề đầu chúng ta có ba cái nhìn về đó. Cái nhìn thứ nhất là từ Kinh Văn A Hàm, tức là từ cái truyền thống của kinh điển nguyên thủy mà nhìn về các pháp do Đức Thế Tôn triển khai. Các vị có thể đọc vào Văn Học A Hàm để soi sáng vấn đề này, để dẫn chứng khi cần. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ từ Kinh Văn Đại Thừa nhìn về vấn đề này. Vấn đề thứ ba là từ cái truyền thống thiền Đông Độ nhìn về các pháp. Cái định chuẩn chúng ta đặt ra đó là các pháp bản chất của nó là bất động và như nhiên. Nó như vậy, nó không đổi thay, nó không vì lý do con người muốn thế này mà nó làm theo con người. Nó có cái tiến trình tất nhiên của nó, nó có cái quy luật vận hành mà bàn tay con người không có thò vô để kéo lại được. Đó là cái bản chất của các pháp, nó là như vậy. Các vị mà có đọc cái cuốn Hoàng Tử Bé của Bùi Giáng Dịch, cuốn nó hay. Cậu bé kia đi lạc lõng tới một cái hành tinh kia, có một người già râu rất là dài tự hào mình là người là bậc sáng thế, tức là cái người tạo ra mọi quy luật của vũ trụ. Ông nói là ta ra lệnh cho mọi vật trong vũ trụ vận hành theo ý của ta. Cậu bé nói xin ngài ra lệnh thử cho mặt trời đi ngược lại. Nói không, ta chỉ ra lệnh được mặt trời đi vòng xuống vậy thôi. Ta chỉ ra lệnh được cho mặt trời buổi chiều đúng mấy giờ đó mới lặn thôi. Ta chỉ ra lệnh hành tinh này phải quay vòng như thế này thôi, ta không thể ra lệnh ngược lại. Mình hãy đợi tới giờ đó ta ra lệnh mặt trời lặn. Và bà thưa, cái điều tức cười mà cũng rất là thâm thúy, đó là nhà văn đó. Ông muốn thọt lét Kitô giáo về cái lý thuyết sáng thế của Kitô thôi. Sáng thế có nghĩa là nhậm vận theo cái quy luật vận hành của vũ trụ. Chiều ta ra lệnh cho buổi chiều đến, chứ thực tế thì ra lệnh hay không ra lệnh gì, mặt trời nó vẫn thế, trái đất vẫn quay. Và cái định nghĩa đó nó cho chúng ta cái nền tảng để ta khảo sát văn học của Phật giáo nguyên thủy, nhìn về những điều Đức Thế Tôn triển khai. Từ Kinh Văn Đại Thừa ta nhìn vào, thưa các vị, rất là nhiều đoạn kinh. Ví dụ như các vị có thể dẫn từ Kinh Pháp Hoa, từ Kinh Hoa Nghiêm, từ Văn Học Đại Thừa, rất là giàu có, rất là phong phú. Khi ta vận dụng điều này để nhìn về cái định đề chúng ta vừa nêu ra. Và mình gợi ý thôi nha, mình không có cần dẫn kinh ra đây để giải thích, cũng có thể dẫn một chút. Ví dụ như Pháp Hoa con cầu: thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thụ. Hai câu sau đó là câu của một thiền sư khi ngộ đạo rồi, ông làm thêm vô. Nhưng mà hai câu đầu trong Pháp Hoa có nghĩa là các pháp nó ở yên nơi vị trí của nó, nó nhậm vận theo bản chất của nó, nó chưa hề vì bàn tay của con người thò vào mà nó khác đi. Cái vòng vận hành xuân hạ thu đông nó đi như thế. Mùa đông thì lạnh, lạnh dưới không độ thì có tuyết, thế thôi. Nước đun tới 100 độ thì nó sôi, nó bốc hơi, thế thôi. Không có cách gì khác đi được cả. Cái sự vận hành của các pháp nó như vậy, là như vậy. Đó là thị pháp trụ pháp vị. Thế gian tướng thường trụ. Thế nào là thế gian tướng thường trụ? Thưa các vị, cái vô thường đó là tướng thường trụ của thế gian. Vô thường thị thường. Có dễ hiểu không? Vô thường là thường. Vạn vật đều sinh diệt biến đổi, nhưng mà cái quy luật sinh diệt biến đổi đó nó không bao giờ bị biến đổi cả, gọi là thường. Chắc đủ dễ hiểu chứ. Có người ta cũng rất ư là rất là lý sự. Họ nói là Phật giáo nói cái gì cũng vô thường hết, thế thì có cái gì thường không? Các vị trả lời câu rất ngắn: cái vô thường là thường, chắc đủ dễ hiểu chứ hả? Cái vô thường là thường, cái gì cũng chịu cái quy luật vô thường hết, mà cái quy luật vô thường đó nó vốn là bất biến, không có cách gì làm cho mọi vật vô thường trở thành thường, cho nên quy luật vô thường là chân lý. Thế thì thưa các vị, thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ, tướng thường trụ thế gian có nghĩa là vô thường là tướng thường trụ của thế gian. Xuân náo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thụ, mùa xuân đến thì trăm hoa nở, mùa xuân đi ngang qua thì hoa rụng, thế thôi. Mùa xuân đến thì chim nó ca nó hót, mùa hè đến thì nắng vàng rực rỡ, trái cây chín, thế thôi. Đó là cái tướng thường trụ của nhân gian là như vậy. Đó là cái nhìn của Kinh Văn Đại Thừa. Thế nhưng mà sâu bên trong cái điều này nữa thưa các vị, nó có một cái ẩn nghĩa nằm bên sâu của câu nói này mà thiền sư thể ngộ. Chứ mình đừng tưởng là ông chỉ diễn dịch cái chân lý hướng ngoại thôi. Cái chân lý hướng nội nữa, nó còn cái tự nội bên trong nữa, đó là gì? Mọi vật đều sinh diệt đến đi vô thường. Thế nhưng mà có một cái nền thường nó nằm phía dưới. Tất nhiên cái điều này người ta cố tránh, người ta không muốn nói, tại vì đôi khi nó nhập nhằng với ngoại đạo, nói về thần ngã. Đạo Phật đi ngang với tầng vô ngã trước rồi mới thể hội được Niết Bàn. Cho nên cái vấn đề chân tâm Phật tánh bất động vô sinh Niết Bàn, cái đó người ta ít có khai thác là như vậy. Ở đây cái nội hàm của nó nằm phía sau, đó là thiền sư nhận biết mọi thứ đều đi ngang qua điều vô thường. Thế nhưng cái nhận biết vô thường đó, nó vốn là thường. Cũng như mọi vật đều vô thường, cái vô thường đó là thường, ở tầng trạng nó là như vậy. Cái quy luật vô thường nó vốn là không thay đổi gì được. Quy luật vô thường nó là cái không thay đổi. Rồi cái người bên sau nhận diện được mọi thứ đều vô thường, cái quy luật của vô thường nó vốn là cái thường. Cái đó là cái nhận biết của con người, vốn là tâm Phật bất động. Cho nên cái nền của nó nằm bên sau, chính là tự thể Niết Bàn, chính là pháp vô vi, chính là tâm Phật bất động. Dường như cái điều này mình nói nó hơi khó hiểu, có phải vậy không? Chứ thầy cô cảm thấy nó rất là khó hiểu rồi. Mình quy chiếu lại bên trong tâm thức thì quý vị thấy rất là dễ hiểu. Ví dụ như cái vô thường đó là hình hài này, tinh tế hơn hình hài là vui buồn này, tinh tế hơn cái vui buồn nữa là cái sống ý thức của các vị, chữ nghĩa nó đang diễn hành, nó đi ngang qua, nó đâu có dừng đâu. Tôi nói một tràng thì cái tiếng này đi ra, tiếng kia nói tiếp, nó mới thành hình một câu nói. Và một câu nói nó chuyên chở một ý nghĩa thế nào đó, nó đến các vị hiểu. Mà tất cả cái ấy, từ cái thô của hình hài đến cái vui buồn, đến cái tiếng nói, thưa, nó đều là cái bị các vị nhận biết, bị các vị nhận diện. Có thể hình dung nó đi ngang phía trước này, trong khi cái biết của các vị, cái thấy các vị thì như con mắt nó nằm phía sau để thấy những thứ đó. Rồi các vị quay vào bên trong sâu nữa thì mọi thứ nó diễn hành ngang qua tâm thức của các vị. Tâm thức của các vị luôn nhận biết những thứ diễn hành đi ngang qua. Thì cái sự nhận biết đó, đó là một mảnh gương rất là sáng, không có hình bóng gì cả, không có nét viết gì cả. Nó chỉ phản chiếu một cách rất là tự nhiên, tự động thôi. Cái gì đi ngang qua là nó phản chiếu thôi. Cái phản chiếu đó nó vốn là thường, nó vốn là bất động, vốn là tâm Phật vô sinh của ta. Mà cái phản chiếu đó nó vô ngã, do vì nó không có cái gì lưu trong nó cả, không có một nét viết nào lưu lại đó cả. Bản chất của nó là rỗng, là sáng, là không có một nét gì, không có một hình ảnh gì. Cái đó chính là cái tự tâm của các vị, cái nhận biết của các vị. Cái này chắc dễ hiểu rồi chứ. Và lúc nào cũng có cả. cái mặt gương của các vị lúc nào cũng có cả, cũng sáng cả. Tức là cái nhận biết của các vị lúc nào cũng có cả. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị ngủ, quên, thì mình thấy mình là những hình ảnh hiện ra trong gương. Thế nào là mình thấy mình là hình ảnh hiện ra trong gương? Khi buồn, khi giận, mình thấy mình là buồn, giận. Tức là mình thấy mình là hình ảnh hiện trong gương. Mình quên, mình là cái phản chiếu nó, chứ mình không phải nó. Mình là cái nhận biết nó, chứ mình không phải là buồn và giận. Thế thôi, các vị chỉ cần lui về an trú ngay nơi cái vùng nhận biết thì các vị là Phật chứ không có gì lạ cả. Các vị là pháp tánh chứ không có gì lạ cả. Ở bên ngoài vạn hữu thì gọi là pháp giới. Ở bên trong ngay nơi ngũ uẩn của các vị nhận ra thì nó là pháp tánh của các vị, là Phật của các vị chứ không có gì lạ cả. Nó vốn là đại viên cảnh trí. Đạt đến cái chỗ đó thì người ta là một cái mảnh gương tròn sáng phản chiếu mọi vật, không phải vật thể bên ngoài, mà còn là những cái buồn, cái vui, cái suy nghĩ thầm thì diễn hành ngang qua, không có cái gì trốn mất ra được hết, không có gì không phản chiếu nơi tâm của các vị hết. Thế thôi. Và thưa các vị, cái truyền thống thiền người ta nói về điều này cũng rất kỹ, cũng rất dễ hiểu. Có một hôm có một thiền sinh tới tham vấn tổ Vân Môn. Tổ nói là trong kinh có câu là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Cái pháp ấy nó bình đẳng, nó không có thấp, không có cao, không có dài, không có ngắn, không có xấu, không có đẹp, không có sang, không có quý gì cả. Pháp bình đẳng của Phật nói trong kinh. Thế nhưng mà tại sao núi Vân Cư thì cao, núi Công Luân thì cao, núi Vân Cư thì thấp vậy? Vì thiền tăng kia trả lời không xong. Nếu Phật đã xác định là mọi pháp đều bình đẳng, thế sao núi này cao, núi kia thấp? Thưa các vị, cái câu đó thiền sư dùng để gạt thiền sinh tới. Khi ta nghe câu ông nói, thế thì trong tâm thức ta nó khởi cái sự phân biệt, thì tâm mình tự nhiên nó mất bình đẳng rồi. Nó có cái ngôn ngữ thầm thì đây rồi, mình bị người ta xỏ lỗ mũi, mình dẫn đi ra ngoài cảnh. Trong khi đó người thông minh á, ông nói là chuyện của ông, mà chuyện của tôi là an trú ngay nơi cái pháp bình đẳng của tự tâm. Tức là làm gì? Thưa các vị, lời thiền sư đi ngang qua tâm thức ta như những cái hình ảnh đi ngang qua mảnh gương thôi, nó rọi sáng. Nhưng mà ta phải là mảnh gương, chứ ta không được là những vật bị gương soi sáng. Người thông minh thì ngay nơi đó trả lời câu là xin cảm ơn hòa thượng, thì ông biết rồi, ông chàng nó gạt không được. Còn không thông minh thì mình theo tiếng chạy theo lời ông nói, thế thì chạy theo đuôi ông, nó là bị gạt. Thế thôi. Thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ là nói cái pháp gì? Thưa các vị, ngay nơi cái tâm, ngay nơi sự nhận biết sáng ngời của các vị, không có buồn, không có giận, không có thấp, có cao, có quý, có tiện gì, gọi là ngay nơi pháp bình đẳng, chứ chẳng có chi lạ. Thưa các vị, có nhiều thiền sư có nhiều cái cách gạt người ta lắm. Ông gạt câu thêm nữa, ông nói Đức Thế Tôn nói tam giới di tâm, cái chùa này trong tâm ông hay ngoài ông? Thì nếu ta học theo ngôn ngữ văn tự gì, ba cõi từ tâm sinh, tức là tâm của ta nó bao trùm cả cái chùa này, cả hành tinh này. Cho nên vị thiền khách kia nó dạ bạch hòa thượng, chùa trong tâm con. Ông nói một thiền tăng đi hành cước mắc mới gì để cái chùa trong lòng cho nó nặng nề vậy? Thua. Rồi nếu trả lời ngược lại, thấy giờ bạch hòa thượng, cái chùa ngoài tâm con, thế thì ông lại có câu khác, ông hạ cho cũng trật nữa. Người không thể ngộ được thì thưa các vị, nói thế nào cũng trật. Mà người nhận ra được thì không cần nói cũng đúng. Cái quan trọng là ta phải thể ngộ ra được pháp tánh nơi chính ta, và mình lặp lại. Thưa các vị, pháp tánh là cái tự thể nhận biết nơi các vị. Nó có rất nhiều tên. Cái tên gần gũi mà ta thực tập đó là cái chánh niệm hiện tiền. Các vị an trú ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng, gọi là pháp tánh, không có gì lạ. Và cái từ đó người ta dùng nó kiêu kỳ hơn, đó là an trú ngay nơi tâm Phật bất động của anh, ngay nơi diện mục thật của anh. Nhiều từ để gọi, nhưng mà nó có chung một cái nghĩa, đó là nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, mà không có cái ngôn ngữ thầm thì trong nay sinh khởi. Anh luôn sống với cái nhận biết gọi là an trú ngay những pháp tánh. Cái điều thứ hai thưa các vị là vọng sinh ra ái trước và mê lầm. Các vị thử nhìn coi, mọi thứ buồn phiền khổ não trên trần đời này nó đều sinh ra từ đây cả, từ cái hiểu lầm của chúng ta cả. Mình là những người đang ngủ trong mộng, đang chìm trong mê, và trong mơ mộng và chưa thức giấc được, thì thưa các vị, cái gì cũng là mộng mị cả. Nói năng giải bài cũng là một loại mộng mị. Các vị có lúc nào chim bao đó, các vị bị người ta rượt, bị người ta dẫn ra pháp trường hành quyết, lúc đó mình sợ sệt vô cùng, khủng hoảng vô cùng, mà bất thần mình thức giác rồi thì thưa các vị, thân vẫn nằm trên giường, mà tự nhiên là cái nỗi sợ không cần đuổi, không cần loại trừ, không cần làm bất cứ một cách gì hết, mà ta tự nhiên hết sợ. Cái điều này nó cho chúng ta một cái cách để thực tập. Thưa các vị, nếu mà các vị tỉnh mộng thì các vị liền hết sợ, hết phiền não, hết khổ đau, và chấm dứt luôn sinh tử luân hồi nữa. Thế nào là tỉnh mộng? Thưa, mình cứ luyện mình thấy mình là thân, là mộng, mộng nặng. Ta là hình hài này, cho nên ta gắn liền cái buồn, cái giận, cái khổ sở bất an theo với thân này. Và khi mình gắn liền mình vào cái hình hài này thì thưa các vị, nó có một dọc dài sinh sôi ra bao nhiêu điều phiền muộn. Này người thân của ta, cửa nhà của ta, sở hữu của ta, xe của ta, ngựa của ta, tiền của ta, mọi thứ nó làm phóng đốn mình vô cùng. Thấy mình không phải là thân. Thân là sở hữu của ta, ta ghé lại hành tinh này, mượn cái hình hài này để đi trong nhân gian một giai đoạn thôi, 70 năm, 60 năm rồi ta trả nó thôi. Ta không phải là thân, ta còn có cái thâm sâu hơn. Thế thì các vị tỉnh được cái mộng, cái sự mê đắm rất là sâu của mộng mị. Rồi tỉnh được một tầng đó thì ta tỉnh được tầng thứ hai, là cái tầng mình luyện đời mình vào những cái vui buồn của cảm thọ, những cái mà mình gọi là hạnh phúc nè, niềm vui nè, an lạc là vân vân, cũng là một loại mộng mị nhưng nó nhạt hơn một tí thôi. Và lui dần tới lúc gần thức giấc, lúc đó thì mình thấy cái gì là mình, thấy cái ý nghĩ thầm thì này là mình, là lúc đó ta đã kề cận với cái sự thức giấc rồi, nhưng mà vẫn chưa thức. Các vị lui về an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết mà không có lời, lúc đó các vị đang tỉnh liền tức khắc là: thưa các vị, mọi thứ đều là những cái phù du đi ngang qua các vị. Các vị là người nhân chứng nhận biết nó, chứ các vị không phải là nó. Thế thì mình tỉnh được mộng, chứ chẳng có gì lạ. Còn trong mộng mị thì thưa các vị, bao nhiêu cái nó đến với các vị, các vị đều buồn khổ bất an và mê lầm hết. Nói một câu, xin buồn xin giận. Nhìn một cái nhìn, cảm thấy bị tổn thương. Người ta cũng dễ giận, dễ buồn, mà cũng dễ vướng mắc đủ chuyện hết, đủ chuyện nó trần đời hết. Thưa đại chúng, là cái thứ ba là thể ngộ bản chất của các pháp. Đầu tiên là các vị nhận ra được bản chất của các pháp, nó vốn là rỗng, nó vốn là không, nó vốn là không có tự tánh. Cái này mình thể ngộ được rồi thì mình vượt qua cái tầng khổ sở của đời sống rất là dễ. Vạn pháp do nhân duyên hình thành, chứ không do ai sắp đặt cả. Bản chất của nó không hề níu kéo các vị. Nhân duyên hội tụ thì nó có mặt, Nhân duyên rã thì nó ra đi thôi. Giữ không có được, muốn cũng không có được, nó đến mà đi bồng bềnh thế thôi. Trong đời sống này thưa các vị, ai mà không muốn có cái sự hội họp miên viễn? Thế nhưng mà chưa hề có cái sự hội họp nào không tan cả, chưa hề có cái sự đến với nhau nào mà không quay lưng lại ra đi cả, chưa hề có cái thương yêu nào không có thù hận bên trong nó cả. Người ta dùng mọi cách để ký những cái hiệp ước hòa bình, thế nhưng mà cái hòa bình nó bị phá vỡ không có bao lâu đâu. Cái uy tín của một quốc gia này với uy tín một quốc gia kia, ký nhau những văn bản và bao nhiêu người làm chứng ấy vậy mà cần họ xé cái rẹt rất là dễ. Rồi cái hợp đồng giữa con người với con người, thưa các vị, nó cũng rất là mong manh. Ví dụ như đời sống gia đình của các vị, cái hợp đồng 100 năm bằng cái tờ hôn thú, thưa các vị, nó cũng mỏng manh vô cùng. Rồi cái hợp đồng bất thành văn là hợp đồng của tình cảm yêu thương giữa mình và người thân, giữa mình và con. Cái quy định của đạo lý Đông Phương, của nền xã hội đạo đức Đông Phương, nó quy định rất là chặt. Thế nhưng mà có khi người ta đi ngang nó rất là nhẹ. Cho nên thưa các vị là bản chất của mọi pháp nó đến nó đi bồng bềnh nổi trôi, không có gì bền cả. Bản chất của nó là rỗng. Có một hiền triết Hồi giáo, một hôm ông đi vô đền thờ, thấy một chú bé nó bưng cái đèn vô. Ông là một triết gia cho nên ông lý sự. Ông nói: này, con có biết là lửa này từ đâu đến không? Ý ông muốn nói là từ Thượng Đế tặng cho loài người lửa để con người có được nền văn minh. Thế nhưng thằng bé này nó không có theo cái con đường của ông để nó trả lời đâu. Nó cũng chẳng buồn học triết lý của ông. Nó thổi tắt ngọn đèn, nói: ông nói coi lửa này đi về đâu, tôi nói ông biết lửa này từ đâu tới. Ông nói: hóa ra mi là thầy của ta. Và thưa thằng bé đó, ông nói gì hết, nó thổi cái đèn, rồi nó nói: ông nói cho tôi biết lửa này nó đi đâu, rồi tôi nói cho ông biết lửa này từ đâu tới rồi. Và thưa, sau đó thì nhà hiền triết mới nói: ngươi là thầy của ta. Lâu nay ta cứ cặm cụi trên những cái trang thánh điển của Thánh Allah giải thích về lửa từ đâu tới. Thế nhưng bây giờ ta mới học ra một điều là lửa từ nhân duyên đến, rồi tan khi nhân duyên tan thôi. Đó là chúng ta hiểu biết về bản chất của các pháp, nó vốn là rỗng, nó vốn không có tự tánh. Nhân duyên hợp thì nó đến, nhân duyên không đủ thì nó ra đi. Và thưa các vị, mình thâm đạt cái tầng này thôi là mình vượt ngang được sầu khổ bất an của cuộc đời rồi. Tự mình chuốc phiền não cho mình, chứ chưa hề có một pháp nào nó muốn gây phiền não cho các vị cả. Người ta thương người ta ghét đó là chuyện của người ta. Thế nhưng mà mình khổ sở là do mình ràng buộc với cái chuyện thương ghét của người. Đó là nét thứ nhất, thể ngộ bản chất của các pháp. Nhưng mà cái tầng sâu của thể ngộ bản chất của các pháp, thưa các vị, đó là tầng thể ngộ pháp nơi các vị tự thân. Nếu mà các vị thể ngộ được bản chất của pháp vô sinh bất diệt nơi tự thân của các vị, thì thưa, đời tu của ta nó rất là nhẹ. Mình không có làm cái công chuyện sai tâm đi bắt tâm nữa. Mình chưa thể ngộ được pháp á, thì mình tu trên cái ngọn của nó thôi. Mình cứ sai tâm đuổi tâm, mình dùng cái ý niệm này để loại trừ một ý niệm khác. Mình mong là dẹp trừ tất cả những cái ý niệm buồn giận ghét thương, để cho tâm mình nó trở lại yên và lặng. Thưa các vị, dù các vị dùng ngàn vạn cái ý niệm lành đi nữa thì nó cũng là một loại ý niệm sinh diệt thôi. Cho nên khi thể ngộ được bản chất của tự tâm ta, bản chất của tâm Phật bất động là chính các vị rồi, thì thưa, không cần làm cái công việc là sai ý niệm này, loại trừ ý niệm kia gì cả. Buông hết những ý niệm đang sinh khởi, chỉ cần là mỗi việc là nhận diện nó và không phê phán gì cả. Đó là cái cách thể ngộ được bản chất của tự tâm cũng có nghĩa là ngộ được pháp vô sinh bất diệt nơi tự tâm. Và mình ngộ được cái điều này rồi thì mình sẽ đi ngang qua được cái tầng là không có sai lầm, sai tâm đi bắt tâm. Cái điều thứ tư, thưa các vị, là phần cuối vấn đề là ta cẩn thận chớ lầm trong khi dụng công. Nó có những cái tầng phương tiện. Điều thứ nhất là những cái tầng phương tiện ta phải biết. Thưa các vị, là các vị nhìn vào kinh văn thì các vị thấy rõ điều này thôi. Thế Tôn sau khi chứng nghiệm Niết Bàn rồi, Ngài không muốn nói, im lặng 21 ngày. Ngài nghĩ rằng những cái điều Ngài chứng nghiệm nói ra người ta có thể hiểu lầm. Tại sao như vậy? Trong Kinh Pháp Hoa có một câu là pháp đó không chỉ được vắn bạch tướng nói năng, các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được, chỉ có Phật và Phật mới biết được pháp thôi. Đó là một đoạn trong Kinh Pháp Hoa đấy. Pháp đó không có thể chỉ được vắng bạc tướng nói năng. Tại vì thưa các vị, nói năng là đã đi vào cái tầng của sinh diệt ý niệm của tâm thức thầm thì, trong khi tâm Phật bất động nó là cái hiển hiện hiện tiền. Khi các vị không còn nói thầm thì cái sự nhận biết của các vị tỏ tường sáng rỡ và các vị đang sử dụng, chứ không có gì lạ. Mà nếu dùng ngôn ngữ chỉ thì các vị sẽ lầm cái ngôn ngữ của người khác. Các vị sẽ nghĩ rằng cái đó cực nhọc lắm, tìm bắt mới được, trong khi cái đó là cái các vị đang sử dụng. Mình chỉ nhiều quá khi làm khó cho người ta. Người ta nương theo ngôn ngữ của mình, người ta khởi suy nghĩ muôn vàn, cái câu hỏi nó khởi lên trong tâm thức, cho nên càng ngày càng xa. Trong khi chỉ cần lui lại an trú ngay nơi sự nhận biết thì đang an trú ngay nơi pháp. Nếu mình nói nó có đủ dễ hiểu không, mà sao thấy các vị có vẻ buồn ngủ quá vậy, khó hiểu quá à? Cái này không phải khó, mà tại mình giải thích nó vòng vòng thôi. Và sau 21 ngày Đức Thế Tôn mới bắt đầu dùng ngôn ngữ, bắt đầu nói kinh là 49 năm. Và cuối cùng Ngài xác định là 49 năm ta nói nhưng mà chưa nói bao giờ. Có nghĩa là tất cả những cái nói năng giải thích chỉ trỏ đặt bài đều là những phương tiện cả. Nếu có khởi một chút suy nghĩ thì anh không còn an trú ngay nơi tâm Phật bất động. Cái tự thể Phật của chính anh đang sử dụng từng phút từng giây. Không suy nghĩ cũng không lạc vào trạng thái ngủ quên thì anh đang an trú ngay tâm Phật bất động, chẳng có chi mà ghê gớm cả. Thế mà mình cứ nghĩ là nó ở đâu đó xa xôi lắm, cần phải tìm, cần phải đuổi, cần phải thành đạt, cần phải chứng nghiệm. Có nghĩa là mình đẩy nó ra phía xa, mình chuyển hạn thời gian để sống với nó. Trong khi đó thì chỉ cần anh sống được với nó ngay bây giờ ở đây, ngay nơi cái vùng đất hiện tiền này, thì gọi đó là không cần đi ngang qua những tầng phương tiện. Tất cả những điều chúng ta đang làm là chúng ta đang đi vào phương tiện cả. Dạ. Mình chia nó ra làm hai tầng. Cái tầng của đời sống bình thường chúng ta thì chúng ta đang vận hành trong cái chu kỳ của pháp sinh diệt. Tất nhiên là thiền sư cũng phải vận hành trong cái pháp sinh diệt thôi, cũng phải sắp đặt chương trình sinh hoạt một năm thôi. Và đời sống chúng ta cũng sắp đặt cái sinh hoạt của mình trong một năm. Thế nhưng mà mình phàm phu là do vì ngay trong cái lúc mình sống trong pháp sinh diệt, mình sắp đặt cái chương trình của pháp sinh diệt á, mình không an trú được ngay nơi cái pháp vô sinh. Thiền sư á thì đang sắp đặt cái pháp sinh diệt, đang sống vận hành theo như con người bình thường, thế nhưng mà ông an trú được ngay nơi cái pháp bất sinh, nhìn mọi pháp sinh diệt đang đến đang đi, khác nhau vậy thôi. Ví dụ thế này, ví dụ như mình là người tội phạm ở trong lao tù, thì cái sinh hoạt của mình nó bị đóng kín trong bốn cửa nhà giam. Tâm trạng của mình là tâm trạng của người tù, cái niềm vui là một, cái hy vọng mình cũng không có là hai. Mình không thể nghĩ cái điều gì khác là mình đang sống ở nơi đây. Thế nhưng mà cái người ta làm cái công tác từ thiện, người ta đi vô trong nhà tù, người ta tiếp cận với người tội phạm, người ta muốn được ở chung với những người tội phạm để có thể truyền đạt, giúp đỡ, nâng đỡ, làm cho giảm bớt nỗi khổ niềm đau của người tội phạm. Thế thì họ cũng ăn như người tù, ở như người tù, tống trong cửa xà lim như người tù, nhưng mà tâm họ khác, lòng họ vui hơn. Đó là cái ví dụ cạn nhất để chúng ta hiểu là thiền sư hay là những bậc thánh không có nghĩa là không sắp đặt cái chương trình của một năm, họ sắp đặt. Thế nhưng mà đặc biệt khác hơn ta đó là họ sắp đặt mọi việc, nhưng mà họ luôn là nhân chứng nhận biết mọi việc đang trôi ngang trước họ. Còn mình thì mình sắp đặt rồi mình đồng hóa mình vào việc làm. Thiền sư không có nghĩa là không vui buồn, họ cũng vui buồn, cần họ cũng nổi giận được á. Thế nhưng họ khác mình ở chỗ là giận là một cái hình ảnh đang diễn hành ngang qua trước, họ là mặt gương soi sáng cái buồn, cái giận đang diễn hành ngang. Còn mình thì mình không phải mặt gương, mình là những hình ảnh đi ngang qua, mình hội nhập vào những hình ảnh. Thiền sư thì là mặt gương khác nhau. Ông lúc nào cũng là nhân chứng cho mọi việc, người ta không phải là nhân chứng, ta là người bị động, khác nhau thế thôi. Thưa các vị, tu chỉ chừng nói việc thôi. Ví dụ như mình tu giỏi á, thì cũng buồn, cũng giận, cũng ghét, cũng thương, cũng đời sống giữa dòng đời như bao người. Thế nhưng mà ta luôn là người nhận biết, ta luôn là nhân chứng cho mọi việc, ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết, nhìn mọi việc nó trôi ngang trước mắt ta. Đó là cách tu giỏi. Tu dở thì mọi việc nó trôi trước mắt, ta là việc trôi, với ta không phải là người nhìn thấy. Có một cái ví dụ rất là dễ hiểu mà tôi hay chia sẻ với các thiền sinh để cho dễ hiểu. Một, anh leo lên chiếc thuyền để nó trôi, cuộc đời anh bập bềnh trên dòng sông, theo sóng nhận chìm khi lên khi xuống. Hai, anh là người đứng ở trên bờ nhìn chiếc thuyền nó trôi, nó bập bềnh theo sóng lên xuống. Thì từ cái điều đó, thưa các vị, mình tu có nghĩa là mình đứng trên bờ, nhìn cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, nó đang bập bềnh nó trôi. Và các vị nhìn thì các vị khác với cái bập bềnh trôi rồi. Ta nhìn thấy nó, ta không phải là nó. Và nó khoảng cách nó gần nhau vô cùng trong một đường tơ cá tóc thôi. Tu là như vậy, chứ không có gì lạ cả. Và mình an trú ngay nơi cái bờ để nhìn mọi vật, thì an trú trong cái tầng vô tu vô chứng này. Còn mình nhảy xuống thuyền, mình tìm mọi cách mình bơi, mình tìm cách mình lái cho thuyền ngược nước vân vân, tức là cái cách hành xử tu tập theo phương tiện của chúng ta. Hoặc là chúng ta niệm Phật, tụng kinh, tọa thiền, tụng chú, chuyển hóa tâm thức, quán chiếu để loại trừ buồn giận vân vân, là đi vào những cái tầng phương tiện. Mình dùng cái ý niệm, tu những cái ý niệm, dùng cái ý niệm lành loại trừ ý niệm dữ, dùng cái ý niệm tích cực loại trừ ý niệm tiêu cực. Còn mình tu mà trực tiếp nhất, ngay cội nguồn nhất là không có dùng ý niệm nào hết, mình thấy tất cả những ý niệm nó đang bồng bềnh trôi ngang qua, ta là người nhìn chứ ta không phải là những ý niệm kia. Không cần khởi ý niệm này, loại trừ ý niệm kia gì cả. Đó là cái vô tu vô chứng cuối cùng của cái con đường khéo dụng công của chúng ta. Và cuối cùng có một cái kết và điều để các vị lưu ý thế này. Cái ý thứ nhất đó là càng lên cao càng phải cẩn trọng. thưa đại chúng là mình tu ở cái mức độ thường thường á, thì cái sự thận trọng của mình nó ít. Đây là những cái ý kết luận nha. Kết ý thứ nhất là càng cao, càng lên cao càng cẩn trọng. Có một câu rất là hay người ta nói mà mình phải khéo là: thế phi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Câu này không biết quý vị nghe chưa, không biết. Tức là nếu anh không phải là kẻ trượng phu ở nhân gian thì anh không thể gánh vác được cái sự nghiệp giác ngộ. Và cái câu nói nhân gian họ nói rất là đúng, thưa các vị. Họ nói là xấu nó tu, cọp nó tu, chứ thằng lằn rắn mối không có tu. Là sao? Cái chuyện giải thoát, cái chuyện tu tập, nó không phải dành cho con người yếu yếu cái bản chất nay dày mai khác, sớm nắng chiều mưa mà tu được đâu. Phải có trí lự là một, rắn rỏi là hai, dám liều chết là ba. Và mình chưa đủ những bản chất đó thì thưa các vị, đời sống mình ở trong đời vẫn bập bềnh, rồi vô đạo mình cũng bập bềnh, nó không tu được. Con đường giải thoát nó không phải dành cho người sáng nắng chiều mưa, không phải như vậy. Tu chơi chơi cho có chút niềm vui ở trong đạo, cho có bạn bè, thế thì được, chứ còn nói cái chuyện giải thoát còn xa lắm. Nhớ vậy. Thế phi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Nếu không phải là cái kẻ dũng liệt trượng phu ở nhân gian thì không thể gánh vác được cái sự nghiệp giác ngộ đâu. Càng lên cao con đường càng khó đi. Mình thử hình dung thôi, leo lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, loại dần những người không có năng lực, không có ý chí, không có niềm đam mê, rớt dần hết. Lên tới đỉnh không phải là chuyện dễ. Và lên tới đỉnh rồi thưa các vị, gió tuyết cuồn cuộn, một chút sơ sẩy là các vị nát thân. Con đường vật lý bên ngoài nó là như vậy, con đường tâm linh cũng vậy thưa các vị. Nó không phải dành cho những người căn cơ nhỏ kém, coi nặng đời sống vật chất, mà có thể leo được trên cái đỉnh của con đường tu đâu. Đó là cái điều thứ nhất mình cần lưu ý như vậy. Không có niềm đam mê lớn không tu được, không có cái dũng liệt của tâm thức không tu được. Cho nên ngày xưa những người ta giết người, nó tu mau thành là do vì bản chất của nó rất là hùng, dám giết người, dám sống và dám chết. Còn mình thì việc lành không dám làm, việc dữ không dám đụng tới, không dám sai phạm. Cả một đời mình vũ đuôi người ta thôi, theo sau lưng người ta thôi, thì không thể tu được. Phải nhớ vậy. Phải là kẻ trượng phu, đứng trên hai chân của mình rất là kiêu hùng giữa đất trời mới tu được nha. Hãy nhớ điều này. Và các thầy nên học cái câu này rất hay: thế phi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Ý thứ hai, thưa các vị, là từ cái nhận thức, cái tiến trình đầy gian khó, cái tiến trình tu, thưa các vị, nó không có giản dị. Từ cái nhận thức bình thường của một con người để nhận thức được trắng đen phải quấy của xã hội không phải dễ. Để sống một cuộc đời đẹp đẽ của một con người bình thường ở nhân gian, để có được niềm vui, có được tấm lòng vị tha, đòi hỏi tâm thức người ta vươn lên đến một tầng nào đó, chứ không có giản dị. Các vị sinh ra rồi các vị có được cái nhận thức bình thường để làm cho cuộc đời các vị có hương sắc, có hạnh phúc được cạn, nó là như vậy đã khó rồi. Cái thứ hai là từ cái nhận thức của cuộc sống bình thường, đạo đức nhân gian, tiến lên đến một tầng nhận thức mọi pháp vốn là không, khó hơn. Từ cái nhận thức mọi pháp vốn là không, bản chất ta vốn là vô ngã, đến thể nghiệm được tự tâm Phật của chính các vị. Cái gì là Phật này chính các vị? Nó là một tầng cao. Cái tầng cuối cùng nữa là thưa các vị, từ cái có niềm tin ta có cái bản chất Phật, có hạt mầm Phật trong đây, đang ngủ ngầm ở đây, sử dụng được nó, sống được với nó từng phút từng giây để chứng nghiệm niết bàn, thưa nó không dễ đâu. Cho nên cái tiến trình đi lên đầy gian khó, chứ nó không có giản dị. Không phải dành cho những người ốm yếu, không phải dành cho những người tâm thức sợ sệt bất an, không phải dành cho những người còn đam mê ngũ dục lục trần của nhân gian, không dám rời bỏ mà chứng nghiệm được con đường niết bàn đâu. Mình chưa coi nhẹ đời sống vật chất, mình chưa coi dục lạc nhân gian là phù du. Thưa các vị, bước vô đường này không có dễ. Mình làm sao coi được hình hà này vốn là không, tâm vững vốn là không có. Mình làm sao dám xả ly thân mạng, làm sao dám trên đầu sào tâm trưởng bước một bước vào không gian mênh mông để liều chết. Xả thí thân mạng cầu đạo là như vậy. Dám chết hình hài năm quẩn này mới làm cho tâm Phật bất động sống lại được. Và thưa các vị, cái ý thứ ba nữa là nó gần gũi nhân tình hơn nữa là thế này, là có thể ta chưa có thể ngộ được những cái tầng sâu, nhưng mà ở những cái tầng thấp thì ta hãy khéo cẩn thận và miên mật dụng công. Đời người, thưa đại chúng, là một lần sảy chân mình có khi mất luôn cả một đời người. Ở đời người ta lập gia đình giống như người ta lạc vô một cái xích, đâu phải sụp lu xe lại đi được đâu, phải chạy một vòng rất là xa rồi mới trở lại đại lộ được. Đường tu của ta, thưa các vị, nó lạc vô tà pháp rồi có khi mất hàng trăm kiếp, không có gột được tâm thức đâu. Cho nên điều cẩn thận đầu tiên đó là các vị hãy phát nguyện trước thập phương Tam Bảo là tu học chánh pháp không biết mỏi mệt. Một cái chữ pháp thôi, thưa các vị, nó thâm thẳm sâu, mình không có đi ra chiều sâu của nó hết. Kinh điển Đức Thế Tôn, thưa các vị, còn đợi chờ các vị đọc vào từng trang kinh của Đức Thế Tôn sáng ngời tuệ giác. Mình tu mà chưa làm được gì nhiều, phát nguyện trước thập phương Tam Bảo là con phải đọc hết Tam Tạng Thánh Điển. Mình đừng ngại là đọc không hiểu, hãy đọc qua, đọc qua, đọc qua, rồi sẽ có lúc bông hoa trí tuệ của các vị nó bật sáng lên. Người xưa họ học vào nội tạng trước, học vào kinh điển trước, thấm nhuần thân tâm họ trước, rồi dư trí lực họ mới học vào những cái bộ môn của nhân gian. Đa phần đời sống của chúng ta hôm nay, thưa các vị, thì giờ rất là rộng. Ta hãy dành thì giờ mỗi một ngày đọc một chương kinh văn học Phật giáo Nguyên Thủy, văn học Phật giáo Đại Thừa, văn học Phật giáo Thiền Tông, thưa, rất là mênh mông và bát ngát. Một câu kinh thôi mà bật sáng được trong tâm của các vị xài cả đời không hết. Một câu kinh mà bật sáng được, thưa các vị có thể làm cho bao nhiêu người hiểu được chánh pháp của Phật, có được cái kiến giải chân chánh của Phật pháp để đi trong nhân gian. Cho nên mình cẩn thận phát nguyện trước Tam Bảo là con chưa làm được nhiều, con phải đọc hết thánh điển của Đức Thế Tôn. Là một người tu mà không đọc kinh là, thưa các vị, mình cô phụ gia tài của Đức Phật. Và thứ hai nữa là cái công vô hành trì của các vị hãy miên mật, hãy cố gắng. Quên thì tha, chợt nhớ thì phải tu cho được. Mình đừng đợi tới một ngày một đêm tỏ thiền hai thời mới tu. Thưa các vị, giờ nào cũng là giờ dụng công cả. Đi đứng nằm ngồi, trừ khi ngủ thì quên. Thức là quy chiếu về sự tu tập ngay, chứ đừng đợi tới thời khóa gì cả. Hãy thiền hành mỗi lúc, ngồi là tỏ thiền. Ngồi đâu cũng tỏ thiền được cả. Ngồi trên ghế, ngồi bất cứ nơi nào, đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa, nằm là thiền nằm, ngủ là thiền ngủ luôn cũng được. Và đó là đôi điều mình nghĩ là Tuy mình chưa có giải thích vô từng câu, nhưng mà mình đã đi ngang qua cái tầng nghĩa của hai bài thi kệ này. Và thưa xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.